khi đọc một cái bài pháp
nói về vấn đề
niệm thầm. Thường hồi trước mình tập khi tập luôn luôn là niệm, ví dụ như mình ngồi niệm phong a sát a. Rồi người ta hỏi là cái cách tập ở đây đó, bây giờ sư chỉ đó có niệm như vậy không, thì mà từ lúc mà sư chuyển qua cái pháp niệm này đó, thì tập phương pháp niệm tâm này đó, thì không có nói niệm đó. Thì có một người đó, người ta đọc ở trong một cuốn sách của ông mà thiền sư Mỹ tên là Joseph, ông này cũng là giỏi lắm. Ông mới nói một câu, ông nói như thế này, ông nói rằng là cái vấn đề niệm thầm á là khái niệm, nhưng nó trợ giúp cho chánh niệm, và niệm thầm có từ thời Phật chứ không phải có mới gần đây. Vì vậy ý ông này muốn nói rằng là khi mình tập á, mình phải niệm thầm hồng sẽ phải mặt bước cái bước là vậy đó. Thì là người ta hỏi ông thiền sư cô sư đó là vậy thì thấy theo ý ông nghĩ sao đó, bởi vì rất là nhiều vị ta dạy người ta bắt phải niệm, còn ở đây thì không có thấy nói niệm, mà niệm thì từ thời Phật tới giờ lắm đó, mà nó rất là giúp ích cho vấn đề mà chánh niệm, mà tại sao mình không làm. Thì thiền sư trả lời, mọi phương cách tập thiền đều phải bắt đầu từ những khái niệm tục đế, từ từ trí tuệ phát sanh giúp chúng ta hiểu được chân đế. Ông nói rằng tất cả ai cũng nói là tôi tập thiền tứ niệm xứ hết trơn á, nhưng mà phải bắt đầu một tục đế. Mà tục đế là không phải thiền tứ niệm xứ, tục đế là thiền định. Nhưng mà phải bắt đầu như vậy rồi mới chuyển từ từ qua chân đế được. Ông lấy một ví dụ. Ví dụ như khi bạn ngồi thiền và bạn thấy sự suy nghĩ, bạn nói là bạn thấy suy nghĩ, nhưng mà đó chỉ là mới khái niệm tục đế mà thôi. Từ từ hành giả hiểu suy nghĩ là tâm, chỉ là đối tượng, chúng ta phải sử dụng khái niệm tục đế để tập, không bắt đầu bằng thực tại chân đế được. Như vậy là những cái gì mà chúng ta tập hiện tại bây giờ nè, đúng ra đó là công thức thiền định đó, bởi vì chúng ta toàn sử dụng khái niệm không à. Ví dụ mình ngồi mình thấy tâm mình suy nghĩ, mình nói suy nghĩ, nhưng mà thật ra mình chưa thấy tâm suy nghĩ đâu. Chúng ta phải sử dụng những khái niệm tục đế để tập, mà chứ không bắt đầu được thực tại chân đế đâu. Nhưng mà niệm thầm là khái niệm tục đế, đúng như vậy không? Vâng, nhưng chỉ giúp lúc đầu thôi, chứ sau đó mình phải bỏ đi. Khi lên cao, bắt đầu sử dụng cái gì cũng được. Người ta nói rằng là mình có thể sử dụng đó, cái khái niệm đó để mình tập, nhưng mà lúc đầu thôi à. Còn sau khi mà cái kinh nghiệm mà nó mạnh quá rồi đó, là mình không có nói được nữa. Ví dụ chẳng hạn như con cái cô ngày hôm qua khi đọc, là cô nói rằng là cô thấy không biết bao nhiêu cái cảm giác lăn tăn đi ti, cho đến nỗi mà cô không thấy tay thấy chân nữa. Thì những cái trường hợp như vậy là mình không có niệm được, mình chỉ ngồi yên mà mình quan sát thôi. Hoặc giả như sau này khi mà mình giỏi rồi là mình thấy trong một tích tắc rất nhiều tâm nó sanh khởi lên, trong hai một tâm đâu, thì lúc bây giờ là mình không có nói nữa, mình chỉ cần ngồi yên và quan sát. Lúc mới tập hành giả chỉ thấy sự suy nghĩ, chưa hiểu biết gì. Từ từ hành giả hiểu rằng đây chỉ là tâm, sinh hoạt của tâm, và bây giờ bạn mới thật sự tập thiền tứ niệm xứ. Cũng tương tự như vậy với tác ý. Lúc đầu hành giả thấy tâm suy nghĩ, muốn làm cái này cái nọ, bảo rằng thấy tác ý. Trong thực tế đó chỉ là những tập tâm suy nghĩ. Thực tại chân đế tác ý không có suy nghĩ đi theo. Tâm tác ý sẽ sanh lên một cách tự nhiên, và sau đó là hành động tới liền. Điều này chỉ có trí tuệ mới hiểu được thôi. Lúc đầu hành giả trình pháp với tôi thường nói là thưa sư, con thấy tác ý, nhưng mà không phải là tác ý thật sự đâu, mà toàn là tâm suy nghĩ, và đây là một cái chuyện tự nhiên. Tác ý không nói không suy nghĩ, chỉ sanh lên có một luồng năng lực trong thân và tâm thúc đẩy hành động, làm nói cái gì bất cứ gì. Ông nói là nếu mà tác ý thật sự là mình nhận ra nhờ trí tuệ, chứ không phải là mình nhận được qua cái sự suy nghĩ của mình. Ví dụ nay nghĩ thôi bây giờ đi tắm, mà nóng quá đi tắm đó, mình bắt được cái đó thì mình nói cái này là tác ý nè. Thì hồi trước là sư học là đó, nói mấy cái đó là mới suy nghĩ mà thôi đó, các vị mà dạy sư lúc đầu là nói vậy đó. Ví dụ bây giờ đó mình trời nóng, mình thấy nóng, mình nghĩ mới đi tắm, cái chạy ra ai nói cái chuyện gì cái quên khóc tiêu, thì là các vị thầy của sư nói lúc đó là chỉ mới suy nghĩ thôi. Bởi vì đi ra gặp ta, nếu mà tác ý thật sự là nó phải đi à? Rồi nó nghĩ nữa, nói chuyện xong rồi nóng nữa, đi quên, đi tắm, ra gặp chuyện gì làm nữa quên nữa, cho đến nghĩa là lúc nào mà là mình thật sự là mình vô trong tám thì lúc đó mới gọi là tác ý. Thì ông thiền sư nói vậy không có đúng đâu. Sư đem cái đó sư hỏi thì ông nói rằng là hễ khi mà tác ý mà thật sự mà nó sanh khởi là thanh động đi tới liền tức thì, và rất là nhanh, mình không thấy được đâu, nó là như là một cái nguồn năng lực nó đẩy mình vậy đó. Vì vậy cái này nó thuộc về cái lãnh vực chân đế và lãnh vực của trí tuệ, mình mới hành giả mới tập đầu không có thấy. Ông nói là có người hỏi là tôi thấy ông cười rất là nhiều trong khi mà ông cho trình pháp, là ông nói chuyện rồi ông vui vẻ rồi ông cười rồi hành giả Phật tử rồi vậy đó, cười rất là sảng khoái. Vậy thì bây giờ ông quan sát thấy được cái gì trong khi ông cười? Cái ông nói rằng là đó, khi mà tôi cười á, là khi mà sư mở miệng ra mà sư nói một câu thì trong này cái ý nghĩa tôi nói cái này rất là funny. Nó nói tức thì một cái là trong này có một cái động cơ nó thúc đẩy, một cái là tiếng cười nó ùa ra, tôi chụp không kịp. Nói vậy. Hai cái đó nó tới rất là nhanh. Người ta nói này, trong này nó nói tức cười quá ha. Nó phải nói cái đã nó mới cười được. Ngộ quá, hay quá, vui quá ha. Thì nói xong rồi đó, thì trong này là một cái lực nó đẩy ra là tiếng cười nó tự nhiên nó tống ra. Đó, thành ra ông nói tất cả những cái diễn trình này nó thuộc về vấn đề chân đế và mình phải tập rất là nhiều, quan sát rất nhiều mình mới hiểu. Còn lúc đầu là mình nói toàn là tâm suy nghĩ không, không có tác ý trong đó. Mà ngay cả cái tâm suy nghĩ nữa, mình tập hoài mình mới hiểu rằng cái này là tâm này, chứ không phải là cái mà mình thấy lúc đầu. Cái lúc đầu là mình nắm bắt cái nội dung của nó. Tôi lấy ví dụ này. Ví dụ như mình nói rằng là tôi đi tắm, mình suy nghĩ về chuyện đi tắm chẳng hạn, là mình lấy cái ý nghĩ và hình ảnh trong đó, cho mình không chưa thật sự thấy tâm đâu. Đó, sư nói một vài cái này để anh chị em thấy là cái sự thực tập của mình nó còn rất là xa xôi chứ không phải chơi. Cho đến khi mà mình thật sự mà thấy tâm rồi đó, lúc đó là mình mới thật sự là thiền tứ niệm xứ. Còn đây ai cũng nói là tôi tập thiền tứ niệm xứ mà thật ra là mình nắm bắt rất nhiều tục đế. Mà cái đó là cái mà mình phải có. Cái đó là phương tiện à. Mình không có cái phương tiện đó mình qua không được. Cũng giống như là mà niết bàn là phía bờ bên kia là phải cần cái cầu. Cái cầu này cái cầu cực đế đó. Mình theo cái cầu đó mình đi qua. Cho mình không thể nào mà mình nhảy một cái từ bên này qua bên kia được. Không làm được. Ai cũng vậy. Bởi vì cái tục đế là nó cái gì nó gần gũi hàng ngày với mình. Thành ra các thiền sư dạy cũng dựa vào những cái tục đế để mình nhắc nhở quý vị. Rồi quý vị tập lần từ thời gian lâu rồi quý vị tự nhiên đùng lên một cái quý vị hiểu là ông nói cái đó là ông chỉ giúp mình cho thôi, chứ còn thật sự là cái này là mới đúng nè. Cái gì hiểu chứ hả? Mà vấn đề mà tục đế chân đế là có nhiều người cũng là nói rất là nhiều nữa, là ví dụ như đôi khi á, mình tập thiền á, rồi mình thấy những cái mà thuộc về cái lãnh vực chân đế, rồi cái người mới tập á, gọi là người mới ngộ á, bám vào đó và nói rằng ôi, nói là nói vậy thôi chứ có gì đâu, nói là sư Trí Dũng, là nói là mà đây là cái thiền viện Bồ Đề Đạt Ma, hay là nói vậy là toàn tên không à, không có thực. Mà khi mà đã không có thực rồi là người ta không có để ý tới nữa. Các vị thường sư nói không, đừng làm vậy. Ví dụ có một cô kia, cô nói khi tôi đi ra ngoài mà từ trong phòng tôi bước ra đó là tôi thấy rất là nhiều người, mà bây giờ cái tâm tôi là nó chỉ quan sát chân đế thôi, nó chỉ thấy thôi, nó không cần để ý ai. Ông nói phải, mình phải để ý, mình phải biết cả hai cái. Mình đi vô nhà vệ sinh á, là bên này ta để nam nữ là cái tục đế mà, phải không? Nhưng mình chung vô bên nữ sao được, ông sư chung vô bên nữ coi sao cho được, là người quý cô chung vô bên nam coi sao được, có vậy không? Mình phải nhận ra cái này là tục đế, rồi mình hiểu rằng cái này là nó chỉ là cái khái niệm mà thôi, không có quan trọng. Nhưng mà mình cần cái đó để mình đối đãi mình sống chứ mình đâu có bỏ cái đó được. Không được, không được. Hoặc giả là ông nói rằng mình bước ra mình thấy giày dép đó thì đôi nào của mình, là mình nói à đôi này của tôi này, tại vì sao đôi này của tôi là cái đôi này là đó, tôi đi chợ nào tôi mua mình, trong tâm mình nó biết, nó nhớ rồi thì nó biết cái này là của mình. Có cái trăm đôi dép là mình lựa nhầm, chỉ có đôi nào của mình đó mình mới đi, phải không? Bởi vì mình đã biết cái đôi này mình mua đâu, mua lúc nào, và mình đem xuống đây nào rồi mình để đó. Tất cả đều bị cái đó là những dữ kiện, cái tâm mình nó nhớ hết. Cái đó khi mình bước ra mình đi kiếm đôi dép là cái tâm mình nó hướng về đó và nó kiếm đúng đôi dép đó. Thì ông nói toàn cái đó là toàn là tục đế không à. Nhưng mà mình cũng phải là biết đôi nào cho mình tới, mình nói ôi tục đế chân đế gì dép giống nhau, trơn sỏ vô tôi quấn mình chết rồi. Mà thường thường sỏ vô dùng sỏ cái đôi tốt không à. Mấy đồ nó giống nhau hết mà dài cái đôi tốt cái sỏ chân vô không à. Đó là một chuyện. Vấn đề tục đế và chân đế. Trang 68. Thưa thiền sư, con tập thiền và thấy rằng từ lâu tâm con rất nóng nảy và tham lam. Phiền não thình lình phát sanh, có khi đối tượng thích hay không thích xuất hiện. Chúng diễn tới diễn lui hoài như vậy mãi. Con thấy tâm con rất là nóng này. Khi mà đối tượng mà không thích mà xuất hiện một cái là con đổi tức. Khi mà có chuyện mà con thích, con dòm đó là con ưa. Con cứ thấy trong cuộc đời con thích không thích, thích không thích, thích suốt ngày. Lập tới lập lui hoài mà không biết làm sao mà giải quyết. Thiền sư nói đừng bao giờ nghĩ một tâm tham diễn tới diễn lui hoài. Mỗi lần xuất hiện là một tâm tham mới, là một tâm sân mới. Tới lui là bạn sử dụng khái niệm tục đế, thực tại chất đế, thực tại chân đế, tất cả đều mới hết. Đây là cái mà mình cần phải hiểu này. Đó cũng giống như người ta nói chán chán vậy đó. Ông thực sự nói tất cả đều mới hết trơn. Đều vì mình tập chưa tới giỏi, chưa trí tuệ mình chưa có, nó chưa có bén, do đó mình không có thấy cái sự thay đổi. Do đó mình cứ tưởng là cũ thôi, nhưng mà mới trơn á. Thì ông lấy ví dụ như mình, quý vị gặp sư hoài chẳng hạn, quý vị không thấy thay đổi. Nhưng mà coi thử chừng 5, 10, 5, 20 năm quý vị thấy cái già ngắt à. Thấy không? Có nhiều người mà già đến nỗi mà mình nhận không ra nữa. Ủa anh đó hả? Trời ơi bây giờ tôi nhận không ra nữa. Hoặc già ôm hơn, mập hơn, hay là già hơn, là tóc của trước trắng, bây giờ đen, bây giờ bạc rồi vậy đó. Đó bạn bè của mình hồi nhỏ mà mình học trường tiểu học rồi vậy phải không? Bây giờ gặp lại mà mấy chục năm sao mình nhận ra được? Không ai nhận ai trơn. Có một năm sư về ngoài Huế đó. Có một sư đó hồi trước là sư đi khi sinh hoạt Phật tử với ông là cũng giống như là sư trụ trì đó, ông làm trụ trì một cái chùa ngoài Huế đó, rồi cái sư đi sinh hoạt Phật tử nhỏ mình với đồng mình đi. Trời ông gặp sư lại cần 3-40 năm ông dòm sư kêu ông nói: "Cái trời đất ơi, cái ông Dũng đấy hả? Cái thằng Dũng hồi xưa đấy hả?" Ông sư 65 tuổi, ông cũng 70 mấy 70 tuổi, 70 mấy tuổi, ông hơn sư chừng 10 mấy tuổi à. Ủa chắc cái thằng Dũng hồi xưa bây giờ nó bạc tóc mà lạ nè. Sao mà lạ vậy? Chứ hồi trước Dũng khác mà bây giờ sao ông Dũng này? Tụi nó trời đất ơi. Ông thầy ơi, 40-30 năm rồi ông còn đòi nói gì nữa? Ngộ ha. Họ cứ nắm cái hình ảnh mình hồi nhỏ họ nói, cho còn họ nhất định họ không chịu thay đổi. Mà cái cuộc đời thì nó thay đổi, chính ông cũng thay đổi đó. Rồi ông nói sư, ông nói: "Trời ơi sư, bây giờ sao tôi thấy sư già quá là già đấy." Thì nói già đúng rồi, thì 30-40 năm rồi thì nó phải già chứ, mà còn ông thì cũng đâu có già, răng súng hết trơn. Ông kêu mình già. Nhờ có chánh niệm khi nhận được tham sân nên con có thấy tâm con có phần nhẹ đi đôi chút, nhưng nếu quên thì trở lại pháp thiền Samatha là thiền, là kềm kẹp bó buộc làm cho tâm con căng thẳng. Cô này có nói rằng là đó, từ lúc mà con đi tập thiền đến giờ đó, con mới nhận ra rằng là nếu mà mình có chánh niệm thì nó đỡ cho mình một phần, vì vậy mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu như mà khi mà quên mà không duy trì chánh niệm thì trở lại phương pháp thiền định hồi xưa, thiền Samatha là thiền định, thì sao mà thấy nó ngay lúc này nó không thích hợp nữa. Hồi trước tập thì thấy thích, mà bây giờ nó làm như nó thư giãn thoải mái rồi, bây giờ nó bắt bó buộc cái tâm nó vô lại một chỗ, nó không chịu. Thiền sư trả lời: với phiền não mình không kềm kẹp kiểm soát, nhưng cũng đừng có dễ vui theo nó mà duy trì chánh niệm cho liên tục, thì phải thấy phiền não đến và đi theo đường của nó. Khi tham phát sanh, tâm tham mới, tâm mới khác với tâm cũ đã sanh lên và biến mất. Nó là đối tượng cho mình quan sát, không có tôi ta trong đó. Và với thái độ như vậy, mình duy trì chánh niệm, đó là thực tập theo trung đạo. Ông nói rằng khi mà phiền não nó khởi sanh, thì mình đừng có đem, bao giờ mình đem tôi ta vào trong đó. Mình đem tôi ta vào đó, mình rất là phiền não. Trời ơi, tôi tu hành mấy chục năm rồi mà sao mà tôi cứ là bị phiền não nó dậy dỗ ra, là tôi tham ăn chẳng hạn. Rồi cái chuyện ăn không mà tôi cũng xử lý không được nữa, thì huống chi tu hành rồi đấy. Mình đem tôi ta vào trong đó là mình phiền não. Thì ông nói rằng nhắc là khi tham phát sanh, là cái tâm tham thì tâm tham mới rồi, chứ không phải tâm tham cũ nữa. Rồi cái đối tượng này, đối tượng cũng mới nữa rồi. Nó là cái để cho mình quan sát, không có ai trong này hết. Nhớ là như vậy, rồi mình cứ nghĩ như vậy rồi mình duy trì chánh niệm. Cái đó là trung đạo đó. Đừng có nghĩ rằng cái tham này của mình, tại sao mà mình tham như vậy, mình tu hành là mình phải diệt tham rồi, mà sao mà người ta cho cái gì mình cũng lấy hết trơn, vân vân. Người tu hành không than thở, không lo lắng với phiền não, cứ xem mình có chánh niệm hay không, chánh niệm liên tục hay chánh niệm gián đoạn. Vì phiền não vận hành theo chiều của nó, mình không làm gì được. Có điều mình có thể làm, đó là mình xem tâm mình có chánh niệm hay không có chánh niệm khi những cái gì nó đang xảy ra. Ông nói bổn phận của mình là hành giả, là mình không có, mình đừng có phân tách, đừng có phê bình gì với phiền não. Mà mình chỉ coi thử là lúc khi mà câu chuyện nó xảy ra, mình có giữ chánh niệm không. Đừng suy nghĩ về phiền não, nó hoạt động theo hướng của nó, theo bản chất tự nhiên của nó. Chỉ thực tập, chỉ chánh niệm quan sát học hỏi mà thôi. Hãy duy trì chánh niệm một cách tự nhiên, chánh niệm với chánh kiến, đừng có nghĩ có tôi ta trong đó, không chú tâm vào đối tượng nào cả, đừng sử dụng sức, nhớ chánh niệm đều đặn và liên tục. Định không có nghĩa là chú tâm, mà là tâm không phiền não, tâm không chao động rung rinh mà bình yên vắng lặng. Đó là hình ảnh của một ngọn đèn, cái lửa của một ngọn đèn cầy ở cái chỗ vắng gió. Thường thường người ta nghĩ rằng định tâm là mình phải chú tâm thật dữ mới có tâm định, mà ông này ông nói không, cái định tâm mà theo như cái định nghĩa ở trong kinh sách là cái tâm mình nó yên ổn, tâm mình nó không chao đảo vì cái pháp thế gian ở bên ngoài. Và cái hình ảnh của nó là cái hình ảnh cái ngọn đèn cầy mà ngọn lửa của nó là khi mà vô trong cái chỗ mà không có gió thì nó đứng rất là yên. Như thế nào cái đó là gọi là tâm định đó. Khi người có tâm định, tâm người ấy rất thư giãn, bình yên. Bởi vì sao? Bởi vì người ấy cũng có thái độ chân chánh nữa. Khi có thái độ chân chánh thì tự nhiên mình không có chấp nê cái gì, mình không chấp cái nê cái gì thì tự nhiên tâm mình yên. Cái đó là một dạng của trí tuệ đó. Thành ra người ta thường nói rằng là người ta nghĩ rằng tâm định làm nhờ mình chú vào một chỗ để định tâm. Nhưng mà trong này đó, trong thiền tứ niệm xứ lại nói rằng là tại vì mình có thái độ chân chánh, mình hiểu cái vấn đề, không nên đối kháng, không nên là phản ứng. Làm như vậy là mình càng bất lợi thì tự nhiên mình không có chấn động tâm mình, rồi mình để yên cho mọi sự nó xảy ra một cách tự nhiên. Cái gì mình làm được thì mình làm, mà cái gì mình làm được thôi mình để yên, đừng có bức xúc bực bội sân hận. Có cái bài khác nữa cũng trong cái cuốn này, có 2-3 bài cũng hay. Thưa thiền sư, con ngồi thiền vào giấc sáng sớm, nghe rất được rất nhiều âm thanh từ ngoài phát sinh từ ngoài nó vang vào trong, như tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái, tiếng chó sủa, tiếng người nói, tiếng xe cộ chạy ầm ầm ở ngoài đường, nhất là tiếng tích tắc của cái đồng hồ, lúc đầu nhỏ nhưng sau càng lúc càng lớn rồi biến mất. Ông hỏi tại sao biến mất. Ông này ngồi thiền nghe rất nhiều tiếng động đó, mình đây mình cũng làm như vậy phải không, mình nghe rất nhiều tiếng động. Bỗng nó đặc biệt nhất là cái đồng hồ, tại vì sư này ngồi cái ngay cái chỗ mà có cái đồng hồ người ta để đó, thì đồng hồ cứ tích tắc. Thì ông nói lúc đầu đó ông không có để ý, mà một lát tại vì nó kêu đều đặn quá thì ông lấy cái đó làm cái đối tượng để ông nghiệm, thì ông thấy rằng là tiếng đồng hồ lúc đầu nó nhỏ mà nó lớn dần rồi sau tự nhiên tắt. Thì sư hỏi tại sao biến mất, bộ là mình sư đem nó xuống hay là sư đập bể hay sao? Ở bên Houston vậy, sư qua bên đó sư tập thiền đó, là cái anh chủ nhà đó, là cái đồng hồ là anh đem xuống à? Bực lắm, ngồi ngay dưới cái đồng hồ, ngay túc tắc, chịu không nổi, cứ đem cất hoài. Sư nói cái đồng hồ đó tốt lắm á, cái đó để cho mình duy trì chánh niệm á. À, ví dụ chẳng hạn như mình đang ngủ, rồi mình thức dậy là mình hỏi, ủa, nãy giờ tiếng máy lạnh, tiếng đồng hồ mình có nghe không? Đó, nó là trợ duyên cho sự thực tập á, đừng bỏ. Tại sao mà tiếng tích tắc lại biến mất? Bộ mình đang dập đồng hồ hay sao? Dạ không, đồng hồ vẫn còn đó vì chú ý cho nên tiếng tích tắc rõ. Nhưng sau đó con không để ý vì chỉ thấy rằng không có tiếng đồng hồ, chỉ là âm thanh, đối tượng và tai nghe mà thôi, thành ra con không nghe nữa. Trả lời, khi chú vào một đối tượng nào, đối tượng ấy sẽ càng lúc càng rõ. Khi ngồi thiền nghe tiếng tích tắc, hành giả nên nghĩ đây là tiếng đồng hồ, vì có sự chú ý tiếng tích tắc rõ hơn. Hành giả quan sát âm thanh này cho đến lúc quan kiến hay cái nhìn thay đổi, chỉ là âm thanh, đối tượng của tâm nghe nên không chú ý, tiếng tích tắc mất, tâm thay đổi nên không nghe, chứ tiếng đồng hồ vẫn còn đó. Ông nói là đúng rồi đó, tại vì khi mà mình cho rằng nó chỉ là đối tượng thôi, mình thường thường á, mình chú ý nhiều là vì do mình thích hay không thích. Rồi mình nghĩ rằng ô tiếng tích tắc thì cũng như mọi tiếng khác, không sao hết, nó chỉ là đối tượng là mình tai mình rõ thì mình nghe vậy thôi à. Đó, thì trong cái bài này đó không có nói ra, nhưng mà suy nghĩ là lúc đầu ông không thích cái tiếng tích tắc. Thì vì vậy mà khi không thích thì tự nhiên cái tâm nó hướng về đó. Cho đến lúc mà ông suy nghĩ một lát, ông nói, ủa tiếng tích tắc là tiếng tích tắc thôi. Nó là chỉ tiếng động giống như tất cả mọi tiếng động khác. Rồi cái tai mình nghe rõ, mình lấy nó làm đối tượng, cái tai mình nghe và tiếng tích tắc như vậy. Do đó ông không còn để ý đặc biệt nữa, do đó mình không có nghe nữa. Thưa thiền sư, mắt thường con thấy mình đem cái đồng hồ báo thức này từ Việt Nam qua để xài. Trong thực tế đó chỉ là khái niệm, đối tượng của tâm, không có con, không có đồng hồ nào cả. Nói như vậy có được không? Con thấy mình đem cái đồng hồ này từ Việt Nam qua này, và bây giờ mình để đó, và nó có nghe tiếng tích tắc. Nhưng mà cái này nói là nói về tục đế thôi. Không có đồng hồ mà không có cái gì hết trơn á, có đồng hồ nào trời. Thiền sư trả lời, đồng hồ vẫn còn đó chứ, đâu có thể bảo chỉ là đối tượng của tâm. Ông nói là tại vì mình dòm đây này, mình nói cái này là đồng hồ này, mình dòm cái này là cái chuông này, mình nói cái này là tờ giấy, là con này cũng tập. Cái này là cái sự, cái tưởng ở trong này nó tạo nên. Nếu như mà người ta nói cái này là cũng tập, là cái này là cái chuông á, thì mình cũng nói giống nhau à. Bởi vì đây là cái sự ước lệ giữa mọi người mà, có vậy không? Cũng giống như là bất cứ một cái người nào cũng phải có cái tên để người ta phân biệt người này với người kia. Ở đây là cái sự sắp xếp với nhau một cách tự nhiên như vậy. Đó vì nếu mà sư đổi tên của tên sư khác thì quý vị gặp sư, quý vị sẽ nhìn phải quý vị nhìn với một cái tên khác. Vì vậy gọi là khái niệm là vậy đó. Thì ông này ông nói rằng là tất cả đều là do tâm nó đặt để, chứ đâu có cái gì đâu mà mình nói là đồng hồ với không đồng hồ. Thì ông tiền sư ông nói là không, cái này vẫn có cái đồng hồ đó, không thể bảo là đối tượng của tâm. Mình cần hiểu cái đồng hồ là khái niệm tục đế được sử dụng vì tiện ích, và mặt khác cũng có thực tại chân đế, đó là tâm và đối tượng. Thấy không? Như hồi nãy sư nói đó, hai cái bài này nó giống nhau rồi. Mình sống ở trong thế gian này là mình cũng phải đối đãi. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, cô Diệu Lạc chẳng hạn, thì tất cả mọi người phải biết tên cô là Diệu Lạc, phải không? Đặng mình nói bây giờ nó cần gì mình liên lạc với Diệu Lạc, chứ bây giờ mình không có tên, không có gì hết đâu, rồi làm sao mà mình làm việc đây? Rất là khó. Hoặc giả là mình phải, người nào cũng phải có một cái số telephone, là có cái số địa chỉ, là cái nào đó, để người ta nắm theo cái đó, người ta nắm bắt. Thật ra toàn là khái niệm không, mà mình phải sống nhận cái đó. Mình cần hiểu rằng cái đồng hồ là khái niệm tục đế được sử dụng vì tiện ích, và mặt khác cũng có thực tại chân đế, đó là tâm và đối tượng. Hiểu cả hai mặt như vậy mới được. Đừng suy nghĩ rồi nói rằng tất cả thế giới này đều giả, không có tôi, không có ta, không có người, không đồng hồ, không nam, không nữ. Nói vậy không được. Mình quên cái khái niệm tục đế, vậy là mình không có xử lý được cuộc sống. Thưa thiền sư, khi con không còn để ý tới nó nữa thì con không nghe tiếng đồng hồ nữa, và khi mà con không nghe tiếng đồng hồ nữa thì con có cảm tưởng như không có đồng hồ. Thiền sư trả lời, tâm suy nghĩ ý tưởng về một cái đồng hồ biến mất, nhưng mà đồng hồ thì chứ không phải là đồng hồ mất. Ông này ông nói rằng là khi mà tôi không có để ý tới đồng hồ nữa, tôi nghĩ tới đồng hồ như tất cả mọi chuyện à. Thành ra tôi không nghe cái tiếng tắc đặc biệt của nó nữa. Và vì tôi không nghe tiếng tắc, tôi tưởng là không có, nhưng mà ông thiền sư nói không có đó chứ phải không? Đó là vấn đề khi người ta đọc kinh sách rồi hiểu một cách phiến diện rằng tất cả chỉ là danh sách tôi, không ta, không có ai, và dần dần quay quan kiến của những người này trở nên sai lầm, có tà kiến. Tà kiến vì mình không muốn chấp nhận thế giới tục đế, thế giới dựa vào trong các khái niệm mà mình được sắp đặt chung với nhau. Đó. Thành ra ông nói rằng là, quý vị thấy không, quý vị đọc sách rồi, quý vị tùy theo trình độ của quý vị, kinh sách là viết rất là nhiều, viết cái nào cũng đúng hết trơn á, mà cái đó là lời của Phật nói. Mình, cái trình độ của mình tới ngang nào để mình hiểu cái vấn đề. Đó, ông này ông hiểu tất cả đều danh sách hết. Thì ông nói đâu có đồng hồ, đâu có ông Sư Đi Dũng, đâu có người này, đâu có người kia, mà thật ra tất cả đều có hết trơn. Nó có hai sự thật, một sự thật là chân đế, rồi một cái khác là tục đế nữa. Chứ không phải là chỉ có một cái chân đế thôi thì mình không có sinh hoạt được. Ví dụ nếu sư là nhà sư, thì sư cần phân biệt đây cái người mình gần gũi là nam hay nữ, còn không thì mình sẽ phạm giới đấy. Không, mình phải sống cái đó chứ. Đâu có phải là mình nói rằng là không sao mà cái cô này là cô là danh sắc không à, đất nước gió lửa rồi lại rời là phạm giới chết à. Ngài Hòa Thượng Tăng Pulu đó, một vị Hòa Thượng rất là nổi tiếng, ngài là bạn của ngài Hòa Thượng Masi đó. Ngài nói là mình sống trong cuộc sống là mình phải phân biệt cái này là danh sắc mà cái này là tục đế, chứ không phải là mình cứ nói cái gì cũng danh sắc. Ví dụ như con be con cọp đó, nó là danh sắc thiệt đấy. Nó là đất nước gió lửa thiệt ra, nhưng mà gặp nó là mình không lo, mình chạy cho tới trời nó tát cho một cái thì chết rồi, phải không? Vì vậy gọi là những cái trí khôn ở cuộc đời. Chúng ta cần hiểu cả hai, tục đế, những khái niệm tên gọi để sử dụng hàng ngày. Chúng là thật, có mặt hiện hữu chứ không giả như mình nghĩ. Và một sự thật khác, sự thật tuyệt đối, mình hiểu được xuyên qua sự thực tập thiền tứ niệm xứ. Cái này là cái không ai hiểu, là cái sự thật tuyệt đối. Ví dụ chẳng hạn như mình thấy rằng không có cái thân mà chỉ là cái khái niệm mà thôi, tất cả đều là cảm giác, có vậy không? Ví dụ như mình ngồi, mình nói rằng, hỏi người cô quan sát cái gì? Dạ con quan sát phòng xẹp. Thật ra đâu có phòng xẹp, nó chỉ là những cái cảm giác đó, và mình đặt tên nó là phòng xẹp. Hoặc giả là mình nói rằng là mình gặp người này người kia, mà thật ra không có người nào hết trơn, người ta đặt người đó là vì cái tên gọi cho đó, cho dễ dàng cho đó, người ta đặt cái tên như vậy. Cũng giống như là ví dụ như có một cái vật gì đó ở trước mắt mình mà mình diễn tả cho người kia mà mình không có nói cái tên thì người ta không hiểu. Còn ngược lại mà mình nói cái này là cái chuông, cái này là cái đồng hồ thì người ta hiểu tức thì. Bởi vì cái đó là những cái sự sắp xếp, cái sắp đặt của thế gian như vậy. Con thấy hai sư Việt Nam ngồi chung với các hòa thượng lớn hạ hay đi trước các sư ngoại quốc lúc đi bát, con thấy rất là hãnh diện. Ông sư này là một sư bên từ Việt Nam qua. Ông mới thấy là trong cái nhóm mà chư tăng Việt Nam qua có các vị rất là lớn hạ. Và khi mà các vị mà lớn hạ đó thì là khi mà ngồi chung á là cái ngồi phía trước mặt, còn các vị nhỏ cái ngồi sau. Rồi khi đi cũng vậy, đi là đi trước, rồi các vị mà nhỏ phải đi sau. Con thấy rằng có một số chư tăng Việt Nam rất là lớn hạ ngồi chung với các vị trưởng lão hay đi trước các sư ngoại quốc khác lúc đi kinh hành hay lúc đi bát hay là lúc đi đâu đó không biết, làm cho con rất là hãnh diện. Ý nghĩ này sanh lên nhớ lời pháp thoại đã nghe, con hiểu tư duy này do si thúc đẩy, có tà kiến và có ngã mạn nữa. Đó, ông này ông suy nghĩ, ông nói ồ, Việt Nam mình qua vậy chứ cũng giỏi à, Việt Nam mình qua vậy chứ cũng ngon à, nghe không, thấy không? Qua đây có 6-7 ông mà hai ông này đi đầu, hai ông đi đầu dẫn đoàn chư tăng, rồi đi ngồi thì cũng ngồi trước người ta được cái nọ, mình quay nhỏ nhỏ, mình quay cái nhóm nhỏ nhỏ của mình vậy mà cũng giỏi được cái nọ. Thì ông nói khi mà tôi suy nghĩ như vậy thì tôi nhớ sực lại một cái bài pháp là của ông thiền sư thuyết, tôi nói chết cha, mình tư duy như thế này là do tâm si nó thúc đẩy này, và trong đó là có cái sự chấp ta trong đó, của tôi, của ta, người Việt Nam của tôi, có tà kiến rồi ngã mạn nữa, cho ta là hơn người này người kia. Thiền sư trả lời đúng như thế, nhưng điều này hành giả hiểu thực sự xuyên qua kinh nghiệm hay tại vì mình nhớ bài pháp rồi mình suy diễn? Hiểu như hiểu thế nào đây? Thành ra khi mà mình trình pháp á, mình nói cái gì đó, ông thiền sư ông hiểu mình lại, ông hỏi lại cho kỹ. Bởi vì nếu mà cái này mà hiểu thật sự này là rất là tốt này, còn mình hiểu qua sự suy diễn là sao? Ví dụ như bây giờ đó quý vị thích một món cái gì đó, đó thì quý vị mua đồ về để cúng Phật mà, hay là quý vị mua đồ để cúng dường chư tăng, nhưng mà quý vị cũng lựa món nào cho thiệt ngon, bởi vì sao? Mình cúng cho sư mình chẳng hạn đó, thì mình nghe mình nói như vậy thì mình nói ôi chà, cái này là các sư giảng, cái này là có chấp tôi ta trong cái này đó, là cái đó là suy diễn. Còn khi mà quý vị mà hiểu thật sự đó thì là quý vị khi mà mở miệng nói chữ mình một cái là tự nhiên nó làm như nó rúng động, mà làm như cái tâm của mình nó không còn được là thoải mái nữa, bởi vì cái này là chấp tôi ta mà đó. Vì vậy ông thầy của sư ông nói rằng là cái ông thầy của ông là ngài hòa thượng đó, ít khi mà ngài dùng cái chữ mà của tôi của ta lắm. Khi mà nói về ngài đó là ngài thường nói chúng tôi là một, hoặc giả là ví dụ như mình hỏi ngài bạch ngài, và con muốn dâng cho ngài một vài bộ y đó, ngài có hoan hỷ nhận không, thì nói ở đây cũng có đầy đủ rồi, chứ ngài không có đó không, sư có rồi đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình khi mà đem cái miệng tôi ta vô làm như là mình nói rằng nó ngượng ngượng, nó không có muốn, nó không có đúng nữa rồi. Cũng giống như là mình quan sát mình hoài đó, mình thấy mình không hay, mình không giỏi, mình thấy mình cũng là tầm thường, chứ không có cái gì mà đặc biệt hết trơn, mà người ta xưng tụng mình ha, người ta nói mình vậy kia, tự nhiên mình nghe cái thì mình, người ta nói mình làm thinh cho mình không có gì đó, không có hồ hởi phấn khởi là sung sướng, hay là mình theo người ta mình nói theo nữa. Dạ thưa thầy, khi sự suy nghĩ sanh lên lần đầu, sư Việt Nam ngồi chung với các vị lớn hạ, con không thấy, nhưng khi thấy các sư đi bát trước các sư đại hàng, ý nghĩ này sanh lên lần thứ hai, con mới thấy là do tâm si, do đã được nghe bài pháp gây giải thích trong thời pháp. Trả lời, hành giả có thể quan sát và thấy tâm mình suy nghĩ với ngã mạn và tà kiến, chứ chưa thực sự hiểu, có sự hiểu biết chút nào. Nghĩa là thấy cái tâm mình suy nghĩ vậy thôi, và mình nhắc rằng, ồ, suy nghĩ như vậy là tà kiến này. Ồ, suy nghĩ như vậy là ngã mạn, ồ, suy nghĩ như vậy là tham, suy nghĩ như vậy là sân này, nhưng mà mình chưa hiểu, chưa thực sự hiểu. Tức là có chánh niệm nhưng bạn chưa có trí tuệ, hành giả chỉ nhớ lại bài pháp đã nói như thế nào rồi, so sánh với những sự suy nghĩ của mình bây giờ và thấy rằng đó là tâm si, là tà kiến, là ngã mạn, là tham, là sân, vân 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 vân. Vì vậy tôi luôn luôn cẩn thận khi nói đúng hay sai, vì nếu nói đúng hành giả sẽ cho như vậy là tốt rồi, không cần quan sát nữa để học và hiểu thêm lên. Một đôi khi tôi nói đúng là vì chính mình đã có sự hiểu biết thật sự, chứ thiền sinh có hiểu hay không tôi phải kiểm tra lại mới biết, do đó mới hỏi lại để cho hiểu là đây là hiểu hay là tư duy. Vì vậy quý vị thấy ông khi nào mà mình trình pháp á, là ông hỏi tới hỏi lui rất là nhiều, cũng như ông hạch tội mình vậy đó, để ông khám phá qua thử là cái này mình hiểu thật sự hay không nè. Ví dụ như khi mà mình nói rằng là cái này tôi rõ ràng là tôi thấy không có tôi có ta nè, nhưng mà vài bữa nữa nói chuyện lại là mình thấy là mình nói rằng là ông này ông đụng cái của tôi thì tôi phải nổi danh nổi xanh chuyện đó là sao, không tôi không ta ra bữa này nói tôi ta vô đây đó. Hay là dạ, ví dụ như nhiều người nói rằng là con thiền tập rồi con thấy rõ ràng là không có tôi ta, tác ý nó khởi sanh, tự nhiên con đi tắm, cái thân này nó đi, có cái tác ý trước là cái tâm, rồi bây giờ cái thân nó đi, chứ có ai trong này đâu, vậy mà nói tôi đi tắm, hiểu như vậy đó. Nhưng mà rồi trở lại hỏi ông này, nếu mà không có tôi ta rồi ai đi chùa, ai làm phước, rồi ai đi lên thiên đàng, ai xuống địa ngục, đó, mấy cái đó là vậy là mình hiểu gì gì trên rồi. Vì thường thường là mình hay bị ảnh hưởng bởi các bài pháp rồi vậy đó, rồi mình nói theo. Chứ thật ra là mình khi mà mình hiểu thật sự rồi là mình thấy là cái tâm của mình nó hoàn toàn khác. Thưa thiền sư, khi ngồi thiền tâm đang chánh niệm, tự nhiên những suy nghĩ này sanh lên nhiều lần như vậy làm cho tâm con rất khó chịu, tâm bức rứt cho đến hết giờ ngồi thiền. Ông này nói rằng là ông thầy thiền sư hỏi là nghe, sư nói rằng là sư thấy các vị sư Việt Nam mà lớn hạ hơn người ta hay là đi trước người ta, sư thích sư hãnh diện. Sư thích sự hãnh diện là bởi vì sư thấy rằng là sư làm, sư suy nghĩ như vậy là tà kiến, sư suy nghĩ như vậy là suy nghĩ với tâm si là nhờ cái bài pháp phải không? Thì lúc đầu thì ông nói dạ dạ, nhưng mà rồi là cuối cùng thầy thiền sư hỏi tới thì ông mới nói, khi ngồi thiền tâm đang chánh niệm, tự nhiên những suy nghĩ này sanh lên nhiều lần, làm cho tâm con khó chịu, tâm bức rứt cho đến hết giờ ngồi. Thì ông nói, đó, mấy cái đó là làm cho tôi hiểu rằng là cái này là tà kiến đó, bởi vì bị là tâm bất thiện mà. Ông thiền sư hỏi lại, tại sao hành giả khó chịu? Vì mình có chánh niệm mới thấy suy nghĩ sanh lên, đáng lẽ phải mừng hoan hỷ, sao lại có thái độ rực rãi? Thái độ lịch lạc này là do quan kiến sai lầm của hành giả, thái độ không chân chánh, không muốn suy nghĩ đến. Bởi vậy thưa thiền sư, khi suy nghĩ đến con không kinh nghiệm được cái gì thực sự đang xảy ra. Tại vì sao như vậy? Thật ra khi mà ông này, ông nói rằng là khi mà ông suy nghĩ như vậy đó, thì là ông cảm thấy bực bội sân hận. Nhưng mà ông thiền sư nói cái đó không phải đâu. Cái đó không phải là tại vì phiền não đâu, mà tại vì mình không muốn cái sự suy nghĩ này. Chứ không phải là vì mình hiểu rõ ràng là cái này là tà kiến, do đó tâm của mình nó bực bội sân hận. Nếu mà một cái người mà quan sát thường xuyên và thấy cái tâm của mình nó tà kiến, nó tà tư duy, hay là nó có phiền não, nó tham sân si, là cái thái độ phải mừng. Mừng là mình thấy thật này, mình thấy con người thật của mình này. Còn cái kia là mình giả dối không à? Thường thường mà mình thấy mình tốt là cái đó là sai. Còn mà mình tu hành thì mình phải thấy mình xấu. Cái mình thấy mình xấu là mình thấy con người thật của mình. Còn cái thấy mình tốt là cái đó là cái giả, không đúng. Cái gì hiểu gì không? Thấy ngồi im ru không biết à? Có hỏi gì không? Cô có chân dòm ai? Nghe hiểu không? Tôi hiểu, tôi đi qua chỗ khác. Ai dính mắt với thằng bạc quyền thuộc 22.
Con hỏi
này. Hỏi đi.
Như cái ông đó, ông suy nghĩ vậy đó, thì giống như con, ví dụ như đứng trước cái bàn ăn gì đó, cái mình chọn thức ăn, mình thấy cái nào mình thích thì mình lựa. Thì mình cũng suy diễn là tâm mình tham, mình mới có chọn lựa vậy. Nếu mà mình không có tâm tham thì lấy món nào cũng được hết, mình đâu có chọn lựa.
Thiệt ra là như thế này cô này, là khi mình ăn á, mình phải lựa. Bởi vì có những cái không hợp khẩu vị của mình, sao mình ăn được? Hay là nó không hợp với sức khỏe của mình? Mình bắt buộc phải lựa. Mà mình lựa vì tâm tham khác, mà mình lựa vì lý do sức khỏe khác, mà bắt đầu thường thường là vì lý do sức khỏe không à. Nhưng mà cái tâm của mình nó phiền não nhanh lắm, thành ra là từ sức khỏe nó chuyển qua tham mà nào hay. Sự lấy ví dụ nè, ví dụ mình thích ăn chay chẳng hạn, thấy vậy không? Lúc đầu á, mình nghĩ rằng là ăn chay mặn gì cũng được hết trơn á, mình cứ việc ăn thôi, mà thực phẩm là thực phẩm thôi, phải vậy không nè? Đó, nhưng mà cái ý của mình là thì cũng thích ăn chay đâu, bởi vì từ trước giờ mình tập quen rồi mà. Đến khi mà người ta dọn mặn mà trong khóa thiền thì mình không ưa. Ví dụ chẳng hạn mình làm chay đó, mà người ta đem đồ mặn tới là dân các sự là mình không thích, cái đó là tâm dính mắt. Thấy không? Nó rất là tricky. Tâm mình ghê lắm. Ví dụ như sư rất là thích ăn ba cereal hay là ba cái nếch ở đồ vậy đó. Sư đi tới khóa thiền, không có cái đó, sư phải chấp nhận, sư phải ăn hết. Không sao hết. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ không ăn cái đó thì nó đi cầu không được. Mục đích là ăn để đi cầu thôi. Bị rất là dễ bị bón, thấy không? Nếu mà không có cái đó thì ăn thì dễ bị bón. Mà nếu không có cũng phải chịu thôi. Còn không có mà mình bức xúc, mình phản ứng là gọi là tâm dính mắc.
Trong đó mình chọn lựa mà là cái đó là tâm tham.
Dạ, trong đó là lúc đầu không có tâm tham. Vì lý do sức khỏe thôi. Nhưng mà lửa mà không có là mình bực là chết rồi. Mình bực bội hay là mình cầu nhau hay là mình nói mình không ưa hay là mình đi đổi kiếm cho được. Ví dụ như con cái cô kia, cô ăn cơm. Cô rất thích ăn cơm. Món nào cô ăn, bữa nào là cô phải có cơm hết trơn á. Cô đi khóa thiền với ngài hòa thượng Upandita ở bên ở tiểu bang gì đây, Arizona đó. Nói cái cô vô cô trình pháp. Cô nói rằng là đó, cái tính tôi á là tôi thích ăn cơm. Mà cái mấy cái người Mỹ này họ nấu, mà họ nấu toàn là họ cũng cho cơm mà. Cái tiền sư nói có chứ sao không có, tôi thấy người ta cũng dọn cơm vậy. Nhưng họ cơm họ dùng brown rice à. Còn cô là cô thích cái gì? Nói tôi thích white rice à. Rồi cái ông thiền sư nói vậy thì trong khi mà cô sao cô nhận ra được là cô thích với là cô bực. Nó nói tôi ngồi thiền mà nó nói white rice làm vậy. Nó suốt ngày vậy. Thấy không? Một miếng cơm trắng đâu có gì phải không? Mà vì cái gu của mình, vì cái sở thích của mình, do đó đến khi mà không có mình không chịu. Đó là lý do mà quý vị thấy các sư là ăn là cái gì cũng phải ăn hết trơn là vậy đó. Mình chỉ nói trong trường hợp, ví dụ chẳng hạn bây giờ là vì lý do sức khỏe mình cần phải ăn cái đó để mà mình, ví dụ chẳng hạn như sư bị bón chẳng hạn, ăn để cho nó bớt bón rồi vậy đó, mình có thể xin vẫn co thôi chịu. Đừng có vì vậy mà bực bội. Nếu vì vậy bực bội là tâm của mình tâm dính mắc, hiểu không? Thành ra mình thấy bởi vậy cái phiền não luôn luôn nó chờ sẵn để mà nó nhảy qua nhảy lại. Cũng giống như mình làm phước vậy. Cô kia cô nói tôi làm phước là tôi muốn bữa đó là tôi cúng gì đây, kêu bằng cái dạng mà giống như là spaghetti vậy đó, mà người ta người miếng họ làm cái cọng hơi bự hơn chút đó, giống như bún của mình vậy đó mà bự lắm đó, rồi ta đổ nước sốt rồi vô cái này ta chan ăn. Bữa đó là cái cô đó là suy nhớ là cô làm phước cho 150 vị buổi sáng đó, có mời có một số vị khác tới nữa. Mà thường thường á, là tụng kinh ngồi thiền xong là 5 giờ. 5 giờ rưỡi á, là chuông đánh, là 6 giờ kém 15 là bắt đầu ăn. Mà bữa đó là tới 6 giờ kém 5 rồi mà không thấy đâu hết trơn. Người ta mới báo cho biết là cái ông mà đem bún tới đó, ông đi xe đạp không biết làm sao, đó, không biết chó mèo gì ra, cái ông giật chó cái văng cái rổ bún hết trơn. Đổ nguyên cái rổ bún thì ông sợ quá, ông dám lượm. Thì người trong chùa nói thôi bây giờ đó, vậy là chú đáng lẽ là bữa sau vậy là chú phải gọi tới chùa liền để cho ta thay đổi món khác. Cho chú cứ là ráng mà chú ở đó rồi chú đi quay trở về mà chú lấy cái bún khác thì là tất cả cái chùa đợi là không được. Đó, nhưng mà đó là cái chuyện. Nhưng mà bữa đó mà cái cô mà thí chủ mà cô làm phước, cô vô trong bếp cô đứng cô rùng. Cô nói ra hơi nữa, giờ này 6 giờ rồi mà không thấy ở đâu, mà không biết tại sao vậy, là cô gần như cô khóc. Thấy không? Thì không có thì thôi chứ có sao đâu. Cô chấp vào trong cái ý rằng mình làm phước mà mình chấp cái ý là bữa đó phải có bún. Thì trong chùa nói thôi bây giờ nếu mà không có bún á, thì mình tạm thời trong chùa có bún khô, đồ gì mình luộc đại thì dân cho chư tăng ăn cũng được. Cô không chịu. Bắt buộc phải, tất cả mọi người phải chờ biết cái món đó là phải có cái này. Cái món này thì phải ăn với cái này, mà ăn cái này phải có cái kia rồi cái kia đó. Cũng giống như mình thấy đôi khi một chút rau ngò, rau răm rồi ăn nhầm gì không? Mà mình ăn tô bún, tô đi gì phải có một chút rau răm, một chút rau ngò, phải đi kiếm một chút rồi bỏ vô mới được, ăn thấy mới ngon. À, mấy cái đó là gọi là tâm dính mắc à. nó quen rồi mà đó mà quý vị sẽ để ý cho coi ngay, mình tập những cái thói hư tật xấu hồi nào mà mình không biết á nghe, nó thiếu một đến khi mình đi chỗ khác mình mới thấy. Thành ra những cái khóa thiền này mình tới mình ở chung tập thể như thế này rồi mình phải ăn uống tập thể, đây là cái cơ hội để sửa sai mình đây. Mình bắt buộc mình phải chấp nhận hết tất cả những cái gì mà nó xảy ra đó. Còn không nữa là buổi sáng là cái thói quen của mình á, có cô kia cô nói tôi qua bên Miến Điện này tôi thấy họ dọn ê hề, họ chỉ thịt cá rồi có bữa rồi đem tôm nữa rồi tới họ cho rồi vậy, mà tôi đâu có thích, tôi đâu có muốn ăn mấy món này. Kêu hỏi cô nói cái gì đó, cô nói con ngồi thiền con ước gì, có miếng cơm trắng mà chan chút xì dầu, bên Miến Điện có xì dầu. Khổ đế thì cái gì, cứ ngồi mà nói ước gì có miếng cơm trắng mà chan chút xì dầu. Thưa Thầy, có một đối tượng làm cho tâm con rất thành kiến rất là nặng với họ vì họ đã gây rất nhiều phiền lụy cho đến gia đình con. Cô này ở ngoài ngoài đâu, ngoài Trung á. Biết ở chỗ nào đâu biết. Nha Trang, Phan Thiết gì đâu biết. Cô trên Pháp cô nói vậy. Cô nói có một cái cô tới đây này, cô hành thiện. Và một lần mà tôi thấy cô là tôi bực bội sân hận lắm. Là bởi vì cái cô này đó là cô chuyên môn là cô gây phiền não cho gia đình tôi. Con ưa nổi sân và xét đoán người ta rất dữ. Thầy dạy hãy quan sát hai tâm này, tâm sân và tâm xét đoán, hay bất cứ những tâm nào hướng về cái người này. Tự nhiên con hiểu ra rằng con đã không hiểu lý nhân quả nghiệp báo của gia đình mình. Con đã dính líu vô rồi mang nặng trong tâm sự hiềm hận thù nghịch với người ta. Giờ đây tâm con buông bỏ, không còn suy nghĩ nhiều về họ nữa. Nhưng con tự hỏi, nếu họ vẫn còn gây khó khăn cho gia đình, thì liệu con có phản ứng như thế nào đây? Tâm trả lời sẽ chấp nhận buông xả, nhưng đó là ở trong thiền viện thôi, vì không khí ở đây yên ổn và tất cả mọi người đều tu tập. Một khi đã trở về trú xứ của con, tức là trở về gia đình con, liệu gặp đối tượng này tâm con có thật sự buông xả hay không nữa? Đó, cô này là mỗi lần là quan trá với cô kia, thấy cô kia là tâm trong này cô nổi sân. Cô bực bội, cô nói cái bà này là bà chuyên môn, bà làm phiền, bà già mình, bà kia cái nọ, bà làm khổ gia đình mình, vân 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 vân. Thì đi gặp thường xuyên, nói khi gặp người ta là tâm mình trong này nó xét đoán, nó sân hận, mình phải quan sát. Thì cô nói nhờ vậy mà mỗi lần mà cô gặp cô kia thì cô bỏ cô kia, cô cứ quan sát cái tâm khó chịu bực bội trong này nói đó. Thì từ từ là cô cảm thấy cô nhẹ, và cô cả khi mà cô nhẹ rồi thì cô thấy rằng là thôi mình tha thứ người ta rất là dễ. Nhưng mà cái đó là ở trong trường thiền thôi. Bây giờ về nhà đây này mới biết nè, đó chút xíu nữa mà lên máy bay rồi đó, đã ngang tới rồi là North Carolina rồi, là cái đó hết rồi đó nè. Cái sư nói vậy, cái ông kia cũng nói dạ thưa sư, dạ phải cần lên máy bay sư ạ. Nó sửa soạn hành lý không là nó nghĩ tới chuyện ăn uống rồi. Vừa rồi năm ngoái đó có ở bên trường thiền bên Miến Điện á, cái gì đi qua là gần 80-90 mạng. Ừ, dạ, là khủng khổ kìa lắm. Là trong đó là người nào phía đàn ông là cũng đòi xuất gia tăng, mà bên nữ là cũng đòi xuất gia ni hết. Là tụi quan qua bên này là trong 3 tháng hạ là miết mài phải tu tập, phải xuất gia, phải cạo đầu, nó làm nói sùm mà. Làm sư, sư là cá nhân sư là nói tiếng Việt Nam, rồi ông sư trụ trì nè, rồi ông thiền sư nè, rồi 2-3 vị nữa, thì lo y, lo áo, lo cạo tóc, cạo đồ, muốn chết luôn. Xăng một cái là quý vị biết là ngày hôm nay, ngày mai là 4 ông đi về Việt Nam liền. Không phải chịu không nổi, mấy ông qua để mà xuất gia, để mà kiếm cái y thôi rồi chạy về. Tại vì bên Việt Nam xuất gia tốn tiền tốn bạc sao đó biết, mấy sư không chịu rồi. Rồi cái phần còn lại là ở đó, rồi ba hồi tập được, ba hồi tập không được thì cũng rớt đài từ từ. Đó. Cái cuối cùng nó có được còn lại 15 vị. 15 vị thì ông kia ông lên trình pháp nói: "Dạ thưa sư, hồi trước mà khi mà con tới đây á là cái tâm trạng con rất là sung sướng, con nghĩ rằng trong 3 tháng hạ con sẽ được xuất gia, con sẽ được cạo đầu, con sẽ được mặc y rồi vậy, để con tu tập rồi vậy, chưa cuộc đời của con chưa bao giờ mà sung sướng như vậy. Nhưng mà dần dà tự nhiên con thấy con chán quá, con chán nản này. Là bởi vì cái đời sống xuất gia sao nó cực khổ quá, nó nhiêu khê quá, ăn cái gì cũng phải để cho người ta dâng, rồi đi đâu cũng phải hỏi ý kiến, rồi người nữ mà tới, bạn bè mình tới cũng không được, là phải có 2-3 người tới cũng thôi mình bị phạm giới vân 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 vân. Đó, cái chuyện. Rồi cái ông thiền sư ông nói, lúc đầu khi mà mình tới là đức tin của mình rất là nhiều. Mình không có trí tuệ, mình cứ nghĩ rằng là mình qua bên này mình xuất gia mình sẽ có phước, mà mình quên rằng khi mà mình mặc cái y này là mình gánh trên vai mình một cái trách nhiệm rất là nặng, bởi vì mình làm không đúng là mình đi địa ngục trước. Do đó người ta nói trong địa ngục là chỉ tăng nhiều là vậy đó. Đó. Ngài Hộ Tông nói cái dây mà treo yên to bằng ngón chân cái này, là vậy đó, nghĩa là cái người tu rất là dễ phạm tội. Người thế gian chỉ có 5 giới thôi, còn mình tới 200 mấy gì đó, xuyên đụng qua là giới, đụng về là giới, đụng qua đụng về là giới, phạm tùng lum tà la đây. Rồi cái ngày ông thường xuyên nói thôi bây giờ đó nó còn có mấy tuần nữa thôi, mình ráng đi rồi đi về Việt Nam để tính. Cái ông nói nghe ông thường xuyên nói cái mừng quá, cái ông nói rằng là mà bây giờ con mới biết tâm tham của con nó ghê gớm. Khi nghe thường xuyên nó nói, cái con nói với bạn con cũng nói về tới Hà Nội nghe cái việc trước tiên là đắt một tô phở bò liền. Tâm ngồi thiền mà tâm mới nói vậy đó. Tôi xuống tôi dặn ông thực sự nói sáng 15 ngày nữa đi, tới ngày thứ 16 mình về tới Việt Nam rồi, là tới xuống Hà Nội là mình làm tô phở bò liền ngay tức thì. Cái gì thấy không? Mà ông nói nghĩ mình ở đời mình bao nhiêu năm, năm này là gần 50 mấy 60 tuổi, mình ăn phở bò mấy chục năm rồi, mà mới qua mới có 3 tháng à. Mà mình qua là mình qua với cái là cái lý tưởng tu hành để mà đắc đạo giải thoát à. Mà nửa chừng còn nhớ tới phở bò không à. Thành ra cái đường tu đó phải dễ phải không? Vì vậy mình thấy cái người tu thì ít, mà cái người ham chơi thì rất là nhiều. Cái chuyện đó chuyện dĩ nhiên, chuyện tự nhiên. Mình đừng có trách cứ người ta hết trơn. Bởi vì cái đường tu nó đi ngược thế gian mà làm sao? Thành ra người ta tu thì ít, mà ta chơi thì nhiều. Cái đó thôi chuyện bình thường. Mình không nên nghĩa là mình nói. Đường mình cứ đi thôi. À, ông thầy xin trả lời cô này. Cô nói đúng rồi, ở đây thì tôi còn có tu hành, tôi còn duy trì chánh niệm, mà tôi có tâm tha thứ, là tôi mới hiểu biết được vậy. Nhưng mà tôi không biết tôi về Việt Nam sao đây. Đối với bất kỳ ai, hành giả cần học hiểu để không thương với tâm dính mắc, dù đó là thân bằng quyến thuộc, bạn bè, người thân trong gia đình mình. Thiền sư nói, sở dĩ mà hôm nay là cô sân hận với người ta là bởi vì sao? Cô thương người ta mà thương với tâm dính mắc. Cô thương cha, thương mẹ với tâm dính mắc. Vì cô thương với tâm dính mắc, do đó khi mà ai đụng tới một người này là nhất định đúng sai gì mình cũng phản ứng hết trơn. Vì vậy là người tu niệm, bất kỳ ai chúng ta cần học hiểu để mình thương người ấy với cái tâm không dính mắc. Điều đó là thân bằng quyến thuộc, là bạn bè, là người thân trong gia đình. Hãy học hiểu phương thức buông xả, đừng quá thương, quá dính vào họ, để rồi mình phải đau khổ, bởi vì khi ai đụng tới họ là mình nổi điên, mình đau khổ. Chúng ta cần hiểu thật rõ bản chất của tâm dính mắc. Bạn có muốn thương bao nhiêu thì thương, mà đâu có cần dính mắc. Tại sao lại dính mắc làm chi vậy? Đức Phật rất thương chúng sanh, Ngài đâu có dính mắc. Đức Phật có tâm từ tâm bi. Bồ Tát mà lúc mà còn làm cái con khỉ đó, cái gì nghe cái câu chuyện mà Bồ Tát mà lúc mà Ngài là làm cái con phượng á, rồi Ngài bị người ta đập đầu á, nghe chuyện này chưa? Hỏi chứ còn biết là câu trả lời là chưa, chứ không biết làm sao. Cuối khóa rồi mà cũng chưa thôi. Nghe chưa? Cũng chưa luôn nữa. Kiên thì bộ chắc cũng xong mà. Hai vị kia sư không dám hỏi, bởi vì chắc có lẽ cũng có vị nghe rồi. Người ta thường nói rằng là Đức Bồ Tát là một cái Đức Phật của mình, là Ngài cái tâm từ tâm bi Ngài rất là lớn. Ngay cả lúc mà Ngài làm một cái con thú á, mà cái tâm bi mẫn của Ngài cũng rất là lớn. Thì ta kể là lúc đó là Ngài làm một cái con vượng to bự ghê lắm, con giống như chẳng đi đưa đưa vậy đó, gorilla đó. Thì con vượng này á, nó là không có bao giờ nó ở một chỗ nào yên hết trơn á, nó cứ đi hết rừng này tới rừng kia, nó hai trái nó ăn rồi vậy. Con vượng này tâm rất là tốt. Có một lần nó thấy có một cái ông đó rớt xuống một cái hố, nằm trong cái hố đó, nằm két cứng trong đó, cái nó chết rồi. Trời ơi, cái người này không biết đi chơi cái sao mà để cho mà rớt vào trong hố này, rồi bây giờ làm sao ra, bị là cái hẻm mà hẻm núi mà rớt xuống dưới là nằm kẹt. Cái Đức Bồ Tát mới đứng trên này mới làm dấu hiệu la lên coi thử sao còn sống không. Thì dưới kia thấy đưa tay trả lời, thì Đức Bồ Tát cũng nói ồ, như vậy là người này còn sống, vậy là bây giờ mình phải tìm mọi cách để mình leo xuống để mình đưa người ta lên. Thì Đức Bồ Tát mới nghĩ trong tâm á, là cái người này là một cái người bình thường như vậy họ sẽ nặng bao nhiêu pound. Thành ra là ông tập trước, thay vì xuống cứu liền thì ông đợi đó, ông leo xuống một cái hố khác cũng là gần đó, ông leo xuống trước, rồi xuống dưới đó ông kiếm cục đá, con vượng á, con đười đó nó khôn vậy đó, lên xuống rồi kiếm cục đá giác lên, leo lên lại coi thử nổi không, nổi rồi đó mới là cõng cái ông đó lên, thấy không, để đỡ sức của mình mà. Thì khi mà Bồ Tát mà xuống lại lần thứ hai đó là Bồ Tát rất là mệt rồi. Rồi phải cõng cái người này lên cho được nữa. Đi hai lần rồi mà. Nếu phải đi một lần thì thôi nè. Phải hai lần. Bởi vì nếu mà không có lượng sức là đi nữa chừng cả hai người rất chết à. Con vượng nó rất nó cũng chết mà cái người này cũng chết. Tại nó khôn trước. Nó xuống nó kiếm một tảng đá. Nó lửa cái tảng đá cho bằng cái ông đó. Vác lên. Xuống lại. Đó thì trong kinh nói rằng là khi mà Bồ Tát xuống rồi đó. Bồ Tát mới bắt đầu là quyết định là cõng cái ông này lên. Thì Bồ Tát ra dấu. Nói là giữ cột. Và quay cái tay, giữ cái vai cho cứng để Bồ Tát leo lên. Thì khi mà hai người gọi là đu đưa lên cả mấy tiếng đồng hồ mới lên tới cái trên miệng hố đó, thì Bồ Tát mệt quá rồi. Bồ Tát mệt quá rồi, Bồ Tát mới nằm xuống nghỉ đó. Nhưng mà ra hiệu cho ông này đừng có đi, bởi vì khoan đã, bị ở đây cái vùng này rất là nguy hiểm, đi ra một mình cũng được, té xuống hố chết nữa. thì Bồ Tát nói là cũng giống nói là tôi giờ tôi mở quá để tôi nằm yên một chút rồi một lát tôi chỉ cho ông đường đi ra. Đó. Thì là khi mà Bồ Tát đang nằm nghỉ cho khỏe để lấy sức để mà dẫn ông này ra nữa đó, thì cái ông này đó là phát cái tâm cái bằng ác, nghĩ rằng là con dưỡng này bự quá, đánh cho nó một cái cho nó chết mà đem thịt về là mình bán chắc cũng có tiền lắm. Người ta cứu mình rồi bây giờ mà tâm nghĩ ác vậy đó, nghĩ đánh con phượng đi kiếm một cái cây thịt bự. Bồ Tát nằm ngửa ra quất cho một cái ngay đầu chát cái âm liền chảy máu. Con phượng thịt đến vậy thấy ông cầm cái cây hoảng hồn hoảng vía nhảy lên trên cái cây, rồi khi đó là máu đổ ra thì Bồ Tát mới đưa cái tay bịt đầu leo lên cây chạy cũng thôi nó đánh nữa làm sao. Cái Bồ Tát nói rằng là gì đây, trời ơi chú ơi, tôi là cái người có công chú mà tôi cứu chú lên đây mà chứ bây giờ chú giết tôi mà chú nhớ một điều này, chú giết tôi bây giờ cũng quá sớm đi, phải chú phải khôn, chú phải biết rằng cái vùng này tôi đã hồi nãy tôi nói vượng đã biết sao mà biết nói tiếng người, tôi đã ra dấu tôi nói cho chú biết là cái vùng này nó có tôi đó chú mới ra khỏi này được, mà bây giờ chú đánh tôi vậy mà kiểu này mà tôi chết rồi sao chú đi ra được khỏi đây. Cái rồi cái ông này mới là chắp tay mà vái con vượng đi. Con vượng là cuối cùng nó cũng đi thôi được bây giờ ông đánh vừa leo trên cây á, vừa chỉ cho ông này đi, tức là nó tới ngang đâu là chỉ đi, mà đi trên cây là máu đổ xuống là ông đó cứ theo dọc máu đi cho rít ra khỏi vườn đó thì con vượng chết trên cây rớt xuống cái bịch chết luôn. Đó thì người ta kể cho mình nghe, người ta nói cái tâm của Đức Bồ Tát rất là tốt, người rất là không bao giờ là biết thù hằn ai, ngay cả cái người mà hại mình đánh mình bể đầu chảy máu tới sắp sửa chết mà cũng ráng lết để mà dẫn người ta ra khỏi cái chỗ đó rồi mới chết. Thì mình thấy đúng là ngài thành Phật là đúng rồi, phải không? Cái tâm nó quá tốt à, tâm từ bi quá. Nói chuyện đã xong rồi quên không biết nằm chỗ nào nữa đây. Bạn có thể muốn thương bao nhiêu người thì thương mà đâu có cần dính mắc phải không? Đức Phật cũng rất là thương chúng sanh nhưng mà tâm của ngài không dính mắc. Yêu thương bằng tâm từ tâm bi đó là điều nên làm, nhưng tâm dính mắc với ai đó là điều mình phải cần cẩn thận để mình tránh xa. Sự dính mắc bắt đầu từ lúc mình còn nhỏ, được cha mẹ yêu thương nuôi nấng dạy dỗ, sống gần gũi chung đụng nên tâm dính mắc càng lúc càng mạnh, như một cái dây trói chặt những người trong gia đình lại với nhau. Hễ ai đụng đến một trong những người thân của mình là tâm của chúng ta phản ứng rất là dữ. Họ đụng tới cha tôi, họ đụng tới mẹ tôi, anh chị em ruột thịt của tôi, mấy cái đó là tôi không có chấp nhận được, toàn là ngã chấp, toàn là của tôi và tôi không. Thật sự nói là hễ mà nói gì nói cho ai mà đụng tới bà già ông già tôi là tôi cũng chịu nổi, đó là tâm lý bình thường thôi, thấy vậy không? Đó, nhưng mà mình, khi mà mình nói câu đó thì ông nói rằng là trong đó đầy cái tâm chính mắc, đầy cái ngã chấp, đầy cái tà kiến, không? Vì gia đình đúng ra là cha mẹ lo lắng nuôi nấng dạy dỗ, cho nên tâm của chúng ta mới dính mắc với cha mẹ. Dính mắc vì những người này lo thương săn sóc mình, họ đang phục vụ cho cái bản ngã của mình. Bởi vì nếu các bạn thử hỏi đi, gia đình không thương, bỏ bê ruồng rẫy thì mình liệu còn có dính mắc với họ nữa không? Chắc mình chả thèm nghĩ tới họ, đừng nói chi tới thường. Không phục vụ cho cái tôi này sẽ không có sự dính mắc. Như vậy là ông phân tách, ông thấy là cái sự dính mắc này nó đến từ trong cái bản ngã của mình. Bởi vì gia đình đã lo cho mình, đã giúp đỡ mình, thương yêu mình. Và nếu mà gia đình mình, cha mẹ mình mà không săn sóc mình, bỏ bê, ví dụ như cha mẹ Mỹ rồi, nó đâu có săn sóc con cái phải không? Thì đâu có thương. Thưa thiền sư, ở đây thì tâm buông xả, nhưng về Việt Nam gặp người ta không biết tâm còn có phản ứng nữa không? Thiền sư trả lời, hãy tiếp tục tu tập để trở về mới thật sự biết tâm có tha cho người ta không, chứ không có nói được. Thứ nhất, ông giả thích rằng là cô nhớ một điều là cô phải biết tha thứ cho người ta. Cô sở dĩ mà cô bực bội sân hận người ta là vì tâm cô dính mắc với gia đình. Mà cái gì mà mình dính mắc là xấu rồi, không có tốt chút nào hết trơn. Còn mình đặt câu hỏi là ở đây thì mình tha thứ cho người ta, nhưng mà khi mình đi về tới Việt Nam hay là mình về tới trú xứ của mình còn có tha không? Thì bây giờ mình phải tiếp tục tu, rồi mình về ở nhà mình cũng phải tu nữa. Mình nhắc hoài như vậy, bởi vì mình không tha thứ cho người khác là mình sẽ đeo một cái gánh nặng, mình sân hận suốt đời, cái đó mình rất là đau khổ. Đó thì khi mà ông thiền sư mà giải thích như vậy rồi đó, thì cô này cô chưa có chịu. Cô về cô suy nghĩ rồi cô tiếp tục cô hỏi nữa. Đây là cái câu hỏi thứ hai cô nói nè. Lần trước con trình pháp có thưa là con thường bực bội sân hận, với những cái người đã làm không biết bao nhiêu điều rắc rối cho gia đình con. Thiền sư có nói rằng thương gia đình và nổi sân với người khác, với nỗi khân với những người làm khổ gia đình mình là có tâm dính mắc. Cha mẹ nuôi nấng, dạy dỗ bảo bọc từ tấm bé, làm sao không thương được, mà thương thì dính mắc, vậy phải làm sao mà thương không dính mắc. Thì cô này cô hỏi trở lại, cô nói, trời ơi, ba má tôi hy sinh lo lắng cho tôi từ nhỏ tới lớn, ngay cả khi bây giờ tôi lớn lên rồi tôi học hành, tôi có thành tài, có vợ, có chồng rồi mà má tôi vẫn còn là chịu khó cực khổ lại nuôi con nuôi cái cho tôi nữa, vâng, hy sinh rất là nhiều. Thì như vậy mà không thương sao được? Rồi bây giờ thương làm sao mà đừng có dính mắc? Trả lời, hãy thương mà đừng dính mắc, vì dính mắc sẽ đau khổ. Hãy yêu thương cha mẹ, săn sóc cha mẹ, thương chăm sóc, yêu thương, dùng bằng tâm từ tâm bi thì sẽ bớt dính mắc. Thưa thiền sư, thưa thầy, cái này qua bộ khó quá, hễ thương ai thì tâm mình sẽ dính mắc với họ thôi ạ. Tôi thấy ông nói rằng là thương người ta nhớ thương với tâm từ tâm bi để đừng có dính mắc. Cha mẹ mình thương, mình yêu, mình săn sóc mà nhớ đừng thương với dính mắc. Rồi bây giờ làm sao mà không dính mắc được? Cha mẹ nuôi nấng mình từ nhỏ tới lớn mà. Làm sao mà không dính mắc này? Thương mà không dính mắc thì chỉ có một các bậc trí tuệ thôi, còn cái bộ khó quá. Thiền sư trả lời không, điều này tùy thuộc vào trí tuệ quý vị ít hay nhiều. Lúc ba tôi mất, ông chết trên tay tôi nhưng tôi chẳng hề thấy đau khổ chút nào. Tôi thương ba tôi rất dữ nhưng không dính mắc vào ông. Tôi hiểu rất rõ mỗi chúng sanh đều có biệt nghiệp, tuổi thọ chấm dứt thì người ta chết. Ông đi trước tới phiên tôi cũng phải đi theo sau. Người trước kẻ sau chứ cái chết có chừa ai đâu. Hiểu được như vậy tôi không dính mắc với ông. Tôi không thương tiếc chút nào hết. Tôi còn mừng để cho ông đi cho nhẹ nhàng nữa. Tôi thấy ba tôi phút chót là thở vài cái xong rồi sắp sửa đi là tôi khóc, tôi nói đừng có khóc. Khóc ông nghe ông dính mắc với mình. Đừng khóc. Để cho ông đi cho thanh thản nhẹ nhàng. Ông đi vậy là rất là mừng rồi đó. Cầu cho ông đi cho mau đi. Còn nằm đó đau đớn rên rỉ khổ tới khổ lui rồi vậy ông đi tái sanh vào cái cõi mà đau khổ đó. Thành ra mình thấy cha mẹ mình mà sắp chết mà chết một cách bình yên mình rất là mừng. Mong cho cha mẹ mình chết như vậy. Còn mình thấy cha mẹ mình chết rồi mình thấy bình yên cho mình nói trời ơi ba tôi có đau đớn gì đâu không mà tự nhiên nó đùng ra chết à. Có người nói trời ơi ba tôi tội nghiệp quá, đau nặng quá rồi cuối cùng chết, thì tội nghiệp kia cũng tội nghiệp. Mà bây giờ cũng đau ốm gì trơn, đùng ra cái chết cũng tội nghiệp nữa, cũng thương nữa. Cái ngã nào cũng chịu hết trơn à. Vậy không? Chẳng thà má tôi đau đi. Bà đau rồi bà chết thì tôi cũng nói. Nếu bà phải ra, bà tự nhiên bà chết. Đó, thấy không? Mà bây giờ đau. Trời ơi, má tôi đau rồi với cái nọ. Tôi tội nghiệp quá rồi, bây giờ không biết, không thấy ai đau trơn. Cũng mình bà sao bà đau quá, bà đau hoài bà chết. Mình cũng thương nữa, mình cũng dính mắt nữa. Nói tới nói lui rồi cũng không thua cái chuyện đó. Thưa thiền sư, đối với bạn bè hay những người mình giao thiệp quen biết thì sao? Thông thường trong sự giao tiếp luôn luôn có điều kiện, có qua có lại. Người ta giúp mình phải giúp lại. Đó là đang nói về vấn đề mà yêu thương đó. Yêu thương mà không điều kiện á. Cá nhân tôi, thiền sư trả lời, cá nhân tôi sẽ làm những gì mà tôi nghĩ là đúng. Người ta nghĩ như thế nào về tôi là chuyện của họ thôi. Tôi muốn cho ai một món gì vì tôi nghĩ làm vậy đúng và muốn làm chứ không phải họ giúp tôi phải đền ơn đáp lại. Cái cách đền ơn đáp lại, hồi xưa tôi sống chung với gia đình với bà má tôi biết rõ tâm lý này. Đây là thói quen của những người Trung Quốc, người Trung Hoa, người Tàu, như má tôi, luôn luôn nghĩ tới chuyện phải trái đền ơn đáp nghĩa có qua có lại, bánh trưng tra đi, bánh gì trả lại, cái đó là sư thầy mà chẳng phải ông thầy sư nói. Cho nên cho qua trả về không ngừng. Không nói, không được. Quý vị thấy đây là những cái thói quen bình thường mình hay làm, phải không? Ai cho cái gì thì mình phải cho lại chứ, phải không? Không thương người ta nhưng mà người ta cho mình thì thôi cũng phải cho lại à. Thì ông nói rằng là mấy cái đó là mình làm với cái tâm quay lần mà kêu bằng là giống như buôn bán vậy đó. Còn bây giờ đó mình nghĩ rằng là cái chuyện, bây giờ đó cái người đó là ví dụ họ đau ốm cần thuốc men, bổn phận mình giúp đỡ là mình giúp đỡ. Sao hết trơn. Họ cần cái gì mình cho là cái chuyện là bình thường. Nhưng mà ở đời làm sao mình biết họ cần cái gì, phải không? Làm sao mình biết được? Thành ra có cái gì cũng đem lại cho người ta, cho mình thôi mình cũng giúp lại. Nói vậy là đền ơn đáp nghĩa. Ông nói theo ý của tôi không đúng. Tôi nếu mà tôi á thì tôi làm tôi thấy cái chuyện đó đúng là tôi làm. Còn họ nói cái gì thì chuyện của họ thôi. Hồi xưa tôi nhớ má tôi cũng vậy, ông nói vậy, má tôi là người Tàu đó, cứ cho qua cho về, cứ là mà được điện qua đáp đáp lại. Thưa thiền sư, nếu ông nói như vậy thì mình sẽ làm những gì nên làm và người ta đối xử tệ với mình cũng không sao hết, phải không? Ừ, đúng rồi, nói như vậy rất là đúng rồi. Mình sẽ làm hết tất cả những gì mình giúp người khác. Vì lý do đó họ quay trở lại, họ trách mình, họ nói mình là xấu xa, họ nói vậy. Thôi là cái chuyện của họ thôi, chứ không biết làm sao. Rồi bây giờ mình giúp người ta nữa, mình giúp bởi vì mình thấy chuyện phải. Mà họ sử dụng cái tiền đó, họ đi làm chuyện này, chuyện kia để gây ra cái phiền não cho người khác. Cái chuyện đó rồi mình cũng đừng có bức xúc bực bội. Tại vì có một sư cô, cô nói như thế này, cô nói rằng là đó. Thì có thằng em bên Việt Nam á, nó cứ viết thơ qua, nó xin tiền. Nói xin để nó làm ăn rồi vậy đó. Rồi nó giúp đỡ người này người kia rồi. Mà đến cuối cùng khám phá đâu có làm ăn gì đâu, lấy tiền đi đánh cá độ không. Thua quá trời quá đất à. Đó rồi cái mà trong gia đình nó mới bực bội. Đi đánh bài, đánh cá độ gì đó không biết. Rồi mới bực bội, mới viết thơ cho cổ nói rằng là đó, mày gửi tiền, bà má là bà gì rồi gì nói, mày gửi tiền mà cho nó đâu có làm ăn gì đâu. Nó lấy tiền đánh cá độ là đi đánh bài được không à. Đó. Rồi cái cô đi về, cô mới hỏi, khi mà cô hỏi mà cô biết ra rồi, thì cô buồn, cô khổ ghê lắm. Đó, rồi cô đem qua bên Trường Thiện, cô hỏi. Ông thiền sư nói, cái thái độ gì không đúng. Thái độ mà cô buồn, cô khổ là không đúng. Bây giờ mình cho nó rồi, mục đích của mình là giúp đỡ. Còn mà nó lấy cái tiền đó làm như thế nào, đó là cái chuyện của nó làm thôi. Mình đâu có muốn nó làm cái chuyện đó, phải không? Mà nó làm một chuyện. Rồi cô nói, tại vì mình cho tiền cho nó mới đi đánh cờ bạc. Thì ông thiền sư nói, trời ơi, nó cái tánh của nó vậy mà. Không có tiền của mình thì nó cũng xoay sở, nó đi kiếm đầu này đầu kia, nó chôn chĩa cho này chỗ kia để nó cờ bạc à. Ví dụ mấy ông thuốc phiện, phải không? Ông cũng tìm mọi cách ông làm cho được, để ông có tiền, để ông hút à. Chứ đâu có phải là tại vì tiền của mình mà người ta mới có những cái thật xấu là do người ta chứ không phải do mình. Thành ra mình thấy nếu như mà mình ứng xử xung quanh với cái mà đúng pháp là khó lắm quá ha. Pháp thế gian nó khác với pháp Phật pháp. Thành ra nếu như mình sống mà theo cái kiểu mà ông thiền sư này nói thì thấy cũng hơi khó chứ không. Thưa thiền sư, có những người gọi là bạn nhưng họ gây cho mình quá nhiều phiền não, hay bà con mà làm cho mình đau khổ, liệu họ có còn là bạn hay còn người thân nữa không? Thiền sư trả lời, thân bằng quyến thuộc là những người cùng chung sống lý tưởng tu niệm như mình. Hòa thượng thầy tôi Sư U Minh thường nói, nếu quý vị hành thiền, quý vị mới là bà con thật sự của sư. Nếu không được thế thì những người gọi là bà con theo thói thường của thế gian có thể trở nên kẻ thù của nhau. Họ đánh chửi mắng, nhiếc hay ưa đến chuyện sát hại nhau không thương tiếc. Và họ thương, và khi mà câu chuyện xảy ra họ giận tới ngàn năm, trăm năm ngàn năm không có tha thứ cho nhau được. Ông nói đó, bà con của mình đó, anh em đó, bỏ nhau, từ nhau luôn, không thèm gặp nhau nữa. Trong gia đình sư cũng vậy đó, không muốn gặp mình nữa. Đó, bà con đó, thì ông thiền sư với lại tất cả các vị thầy của sư đều nói rằng cái người nào mà bà con mà thân bằng quyến thuộc của mình đó, là cái người phải biết tu niệm như mình, không phải thật sự là bà con của mình. Bởi vì họ là cái người đồng cảm với mình trên phương diện Phật pháp. Còn những người bà con mà theo cái lối thế gian thông thường á, mình cũng thương người ta vậy, nhưng mình đừng có tin tưởng. Bởi vì cái tâm họ phiền não mà tâm họ phiền não rồi mình giúp họ, mình giúp đá rồi họ cũng quay trở lại, họ cũng nói xấu mình à. Thì cái chuyện đó phải chấp nhận, đó là cái chuyện bình thường. Bà con là gì? Đó là những người có thiện tâm, phẩm chất của tâm phải tương xứng nhau thì mình mới đồng cảm được. Tuy nhiên, có điều hành giả nên nhớ, nghĩ đến mình, lo cho mình trước rồi tính chuyện người khác sau. Hãy tu để chuyển đổi mình trước. Tâm lý thông thường người ta ưa hướng ra ngoài lo cho tha nhân hơn là lo cho chính mình. Sư thường khuyên nói vậy đó. Cô đừng có nghĩ tới chuyện là giúp người này, giúp người kia, làm cho người này, người kia. Và thật sự là chính cô phải tu trước cái đã. Cô không tu thì cô giúp người khác không được đâu. Bởi vì khi mình giúp người khác là mình giúp với tâm, không phải giúp với tâm trí tuệ mà mình giúp với tâm phiền não. Thì là mình giúp người ta không thấy đâu mà mình còn phiền não nữa. Thưa thiền sư, nhưng vì họ là bà con thân bằng quyến thuộc nên mình phải lo lắng yêu thương giúp đỡ họ chứ. Vâng, đây là cái nhìn bình thường của thế gian, đây là bổn phận và trách nhiệm của mỗi thành viên ở trong gia đình, cha mẹ đối với con cái đối với cha mẹ hay anh chị em với nhau. Nguyên tắc là yêu thương nhưng nhớ đừng dính mắc, và giúp đỡ nhưng mà tâm đừng mong chờ bất cứ một điều gì khác từ họ. Đồng nó có đối với bà con của mình có hai nguyên tắc. Cái thứ nhất, mình là làm anh làm chị, mình làm cha làm mẹ, mình có bổn phận giúp đỡ con cái mình. mình thương anh, thương chị, mình em mình, cái đó là chuyện tự nhiên. Đây là cái bổn phận trách nhiệm của mỗi người ở trong thành viên của một gia đình. Nhưng mà khi mà mình giúp đỡ với họ thì mình đừng có mong cầu gì nữa họ. Đó, cái cô kia cô gửi tiền về Việt Nam mà cô mong cô thằng em của cô phải sử dụng cái tiền này để làm ăn buôn bán, cái chuyện bình thường ai cũng muốn gì vậy phải không? Mà nó lấy tiền nó đi cờ bạc rồi vậy thì cô buồn, cô bực bội, cô sân hận. Thì thôi mình đã cho nó rồi mà nó không chịu làm ăn thì thôi cái chuyện của nó, đừng có mong đợi gì nữa nó hết trơn. Và thứ hai nữa, mình có thương người ta nhớ đừng có thương với tâm dính mắt. Bởi mình thương với tâm dính mắt là mình khổ mà người ta cũng khổ. Thì mình thương người ta rồi đó, người ta đi đâu rồi mình cũng hỏi, kêu điện thoại về hỏi đi đâu mà sao không thấy, ông không thấy ông trả lời trả vốn gì trơn, tôi giúp mà sao không thấy ông nói năng rồi vậy đó. Mấy cái đó là mình tâm dính mắt không, mà mình tâm mình dính mắt là mình sẽ khổ đấy. Thôi được ha, gần 5 giờ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú đi quý vị.